Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 29 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Chúa Thánh Thần trong Tân Ước. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này sẽ nói về hành hương trong lịch sử Tây Phương Kitô. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng Giêng, dành cho 100 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ các dòng tu, Đức Thánh Cha phân tích các nguyên nhân khiến nhiều tu sĩ bỏ dòng và Ngài đề nghị một số phương dược chữa trị. Trong số các tham dự viên có hơn 20 hồng y, 16 giám mục và 8 linh mục tham dự với tư cách là thành viên của Bộ, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tổng trưởng Khao Prader David, người Brazil. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói đến sự kiện có tu sĩ rời bỏ dòng vì thấy mình không có ơn gọi. Sau một thời gian phân định nghiêm túc, nhưng cũng có những người khác rời bỏ dòng vài năm sau khi khấn trọn đời. Điều gì đã xảy ra? Đức Thánh Cha phân tích những nguyên nhân gây nên sự xuất huyết, như thế làm suy yếu đời sống thánh hiến và chính giáo hội. Những vụ bỏ dòng làm cho chúng ta rất lo âu. Ngài nhắc đến trước tiên là thời đại thay đổi, giới nền văn hóa từng mảnh và tạm thời đưa tới nhu cầu cần có những cửa bên hông, mở ra những khả thể khác. Tiếp đến là thế giới người trẻ ngày nay, tuy có những người quảng đại, liên đới và dấn thân, nhưng cũng có nhiều người khác là nạn nhân của tinh thần thế tục, tìm kiếm thành công với bất kỳ giá nào, tìm kiếm tiền bạc và lạc thú dễ dàng. Ngoài ra có sự phản ứng nơi một số tu sĩ, vì cuộc sống đều đều theo thói quen, mệt mỏi, cơ cấu nặng nề, chia rẽ nội bộ, tìm kiếm quyền hành, sự thi hành quyền bính độc đoán hoặc tháo thứ. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi chăm sóc đời sống huynh đệ cộng đoàn, cần được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện chung, nguyện gẫm lời Chúa, tích cực tham dự thánh lễ và bí tích hòa giải, đối thoại huynh đệ và chân thành chia sẻ giữa các phần tử. Sửa lỗi trong tinh thần huynh đệ, từ bi đối với anh chị em phạm lỗi, chia sẻ trách nhiệm, vân vân. Tất cả những điều đó được đi kèm với chứng tá hùng hồn và tươi vui về cuộc sống đơn sơ cạnh người nghèo và một sứ vụ dành ưu tiên cho những miền ngoại ô của cuộc sống.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến nghĩa vụ chăm sóc và bảo tồn ơn gọi, đừng chiều theo những tiêu chuẩn trần tục, nhất là cần đề cao tầm quan trọng của sự đồng hành. Ngài nói, chúng ta không bao giờ có thể nhấn mạnh cho đủ về sự cần thiết này. Thật là khó tiếp tục trung thành nếu ta chỉ tiến bước lẻ loi một mình hoặc bước đi dưới sự hướng dẫn của các anh chị em không có khả năng lắng nghe hoặc kiên nhẫn hay không có kinh nghiệm thích hợp về đời sống thánh hiến. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong khi chúng ta phải tránh bất kỳ cách thức đồng hành tạo nên sự lệ thuộc, bảo bọc, kiểm soát hoặc làm cho người khác trở nên như trẻ con, chúng ta không thể cam chịu sự tiến bước đơn độc, cần phải có một sự đồng hành gần gũi, thường xuyên và hoàn toàn trưởng thành. Tất cả những điều đó sẽ giúp bảo đảm một sự phân định liên tục đưa tới sự khám phá ý nghĩa Thiên Chúa, tìm kiếm trong mọi sự những gì làm đẹp lòng Chúa hơn cả, như Thánh Ignacio đã nói, hoặc với những lời của Thánh Francisco thành Assisi, luôn luôn muốn những điều làm đẹp lòng Chúa.
Congo. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ viếng thăm Cộng hòa Congo từ ngày 1 đến 4 tháng 2 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh. Đức Hồng Y Parolin đến Congo Brazzaville sau khi viếng thăm 4 ngày trước đó tại Madagascar, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Madagascar. Trong những ngày ở Congo, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh sẽ ký hiệp định cơ bản giữa Tòa Thánh và Congo sau một cuộc thương thuyết lâu dài và tế nhị. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 2, Đức Hồng Y Parolin sẽ chủ sự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Thánh Anna ở thủ đô, như Đức cha Daniel Mizonzo, giám mục giáo phận Nkaizi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo đã thông báo. Cộng hòa Congo rộng 342.000 cây số vuông, lớn hơn Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 4 triệu người, trong đó quá một nửa là tín hữu Công giáo thuộc chín giáo phận, hợp thành một giáo tỉnh.
Vatican, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, kêu gọi tiếp tục bài trừ bệnh phong cùi và giúp tái hội nhập cựu bệnh nhân vào đời sống xã hội. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua nhân ngày Thế giới chiến đấu chống bệnh phong cùi lần thứ 64, cử hành ngày Chủ nhật hôm nay, 29 tháng Giêng. Đức Hồng Y Turkson ghi nhận rằng cách đây 32 năm, tức là hồi năm 1985, trên thế giới có 5 triệu bệnh nhân cùi, nhưng nay chỉ còn 200.000 người bị bệnh này nhờ những phương dược hữu hiệu và sự dấn thân của nhiều tổ chức quốc gia và quốc tế, trong đó giáo hội công giáo đi hàng đầu. Tuy nhiên, chúng ta cần tiếp tục dấn thân trên mọi bình diện, để tại tất cả các nước, các chính sách trực tiếp hoặc gián tiếp kỳ thị người phong cùi bị hủy bỏ và cần tăng cường nghiên cứu khoa học để tìm ra những thứ thuốc mới, đạt được những dụng cụ tốt hơn để chẩn bệnh, phát hiện sớm và chữa trị cho các bệnh nhân phong cùi, vì cho đến nay, trong phần lớn các trường hợp, sự lây nhiễm bệnh cùi chỉ được phát hiện khi bệnh đã gây ra những vết thương. Sau cùng, Đức Hồng Y Turkson khẳng định rằng chữa trị mà thôi vẫn chưa đủ, còn cần hội nhập hoàn toàn những người cùi đã được khỏi bệnh vào đời sống xã hội nguyên thủy của họ, trong gia đình, cộng đoàn, trường học và môi trường làm việc. Tại nhiều nơi, việc thăng tiến và góp phần vào tiến trình đó vẫn là những thực tại hầu như không thể thực hiện được. Cần có sự hỗ trợ của Hiệp hội các cựu bệnh nhân cùi.
Cairo, các tín hữu Kitô Cốc tại Ai Cập cảm thấy bất an sau một loạt những vụ ám sát các tín hữu Kitô tại đây mà thủ phạm không bị luật pháp trừng trị. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, ông Ungrid de Luis, đặc trách về Phi Châu thuộc Hội Bên vực các dân tộc bị áp bức, có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, cho biết tình trạng trên đây. Trong vòng 2 tuần lễ của tháng Giêng này, đã có 5 tín hữu Kitô bị giết trong những hoàn cảnh chưa được làm sáng tỏ. Ông de Luis cũng tố giác rằng nhiều tội ác ở Ai Cập không được công lý làm sáng tỏ. Người ta có cảm tưởng các thẩm phán ở Ai Cập chịu sức ép của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Họ thường biểu tình đòi tòa án tha bổng các bị can Hồi giáo. Vì thế, tại Ai Cập, các tín hữu Kitô thường ít tín nhiệm nơi công lý. Theo Hội Bên vực các dân tộc bị áp bức, các tín hữu Kitô tại Ai Cập, sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị sụp đổ, ở trong tình trạng bất an hơn bao giờ hết. Và dưới thời Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, hiện nay, các tín hữu Cốp càng chịu đau khổ nhiều hơn do bạo lực của các thành phần Hồi giáo cực đoan.
Reykjavik, số tín hữu Công giáo tại đảo Iceland tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm và hiện có 14.000 người thuộc 6 giáo xứ toàn quốc. Đảo Iceland ở Bắc Âu rộng bằng 1/3 Việt Nam với 103.000 cây số vuông và chỉ có 325.000 người, đa số theo Tin lành Luther. Giáo phận thủ đô Reykjavik do Đức cha David Tenser dòng Cappuccino Slovak coi sóc với sự cộng tác của 7 linh mục giáo phận và 8 linh mục dòng. Ngày 17 tháng 6 tới đây có thêm một thánh đường mới được khánh thành tại thành phố Reykjavik ở mạn đông đảo Iceland. Thánh đường này do các cha dòng Cappuccino người Slovak phụ trách, có hình thánh giá Damiano dài 16 mét và chiều ngang rộng nhất là 12 mét. Để xây dựng thánh đường này, có 1.000 mét khối gỗ được đưa thẳng từ các rừng cây ở Cộng hòa Slovak và phí tổn chuyên trở được Hội Bác Ái Thánh Bonifacio ở Đức tài trợ.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu bình an cho năm mới.
bình an, an lành, cầu an. Đó là những lời mọi người thường cầu chúc cho nhau trong những ngày đầu năm mới. Những lời cầu chúc ấy cũng chính là những khát vọng vừa căn bản vừa sâu xa của mỗi người. Còn nhớ có lần Chúa đã trách các môn đệ rằng: anh em không biết là anh em đang xin gì. Lần khác Chúa nói: anh em cứ xin thì sẽ được. Con xin dành phút cầu nguyện này để suy đi nghĩ lại về những gì con muốn xin Chúa. Trước tiên, con nhớ tới truyền thống của ba ngày Tết. Ngày mùng 1 là kính thờ Chúa Cha và cầu bình an cho năm mới. Ngày mùng 2 là kính thờ Chúa Con và kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Ngày mùng 3 là kính thờ Chúa Thánh Thần và xin ơn thánh hóa công ăn việc làm. Những ý nghĩa ấy hay quá. Lâu nay con không mấy để tâm, bây giờ dành chút thời gian nghiền ngẫm, thấy thật là đẹp và đáng quý. Những ý nguyện ấy vừa thánh thiêng, vừa đậm tình người, vừa thực tế trong cuộc sống bộn bề này. Hình như chỉ mấy ngày đầu năm là con còn nhớ những tâm tình ấy, rồi sau đó con bẵng quên đi. Con quên đi Chúa Cha là đấng ban bình an đích thực, không chỉ là bình an của những ngày đời thường, mà còn là bình an giữa những sóng gió và bão tố cuộc đời. Con quên đi Chúa Giêsu là đấng cứu độ, đấng chữa lành và giải thoát con khỏi mọi cám dỗ và tội lỗi. Con quên đi ơn nghĩa của tổ tiên và những gì là thiêng liêng và bền chặt của tình gia đình, của tình người. Khi con quên đi như thế, con tự cô lập chính mình và tự đánh mất gốc rễ và sức mạnh kết nối bao nhiêu thế hệ. Con cũng quên đi sự hướng dẫn và ơn thánh hóa mà Chúa Thánh Thần hằng hoạt động trong tâm hồn mình, trong lương tâm sâu thẳm. Con quên mất sức mạnh mà Ngài thương ban để con có sức lao động và nghỉ ngơi, có sức mạnh và khôn ngoan trong làm ăn. Khi quên đi Chúa Thánh Thần, con dễ bị lừa dối vào những vòng luẩn quẩn của làm ăn bất chính. Con dễ bị những sức mạnh ảo lôi kéo. Con dễ làm những gì mà người khác lèo lái, và con cũng chẳng có sức để làm những gì là phải lẽ. Vừa rồi con nhìn cuộc sống bằng những tâm tình, giờ con muốn nhìn cuộc sống với cái nhìn đời thường hơn, với những ước mơ cụ thể hơn. Con nhớ tới những người còn đang chịu cảnh chiến tranh chết chóc, con nhớ tới những người còn đang phải chạy loạn, con nhớ tới bao nhiêu người vẫn đang chết từng ngày vì những bất công và bạo lực. Con nhớ tới những người vẫn còn đói khát, vẫn đang chịu cảnh đói rét, không nhà cửa, không người thân thuộc. Đối với những anh chị em ấy, có lẽ ước mơ hòa bình là điều gì đó quá xa vời. Ước mơ sống sót là điều gì đó khó hình dung. Ước mơ về nơi ăn chốn ở cũng chẳng biết là thế nào. Những trẻ thơ trong chiến tranh hoặc đang chạy loạn cũng nào dám mơ ước một ngày kia được tới trường học với bạn bè. Ngay tại nước Việt mình, cảnh đói nghèo vẫn còn đó. Còn nhớ tới những người bé nhỏ và bị gạt ra bên lề xã hội, những người không có tiếng nói, những người nói mà không có ai nghe, những người không biết đường nào mà nói. Những con người ấy trong xã hội nào cũng có, thời nào cũng có. Với những người con bé nhỏ ấy, thường ngày họ đã khổ, mà những ngày lễ Tết, có lẽ họ còn khổ hơn nữa, vì họ càng thấm thía hơn những thiếu thốn, nghèo khó, bất công và buồn tủi của chính họ. Ước mơ của họ có lẽ đơn giản là những bữa ăn đạm bạc của một mái ấm gia đình. Ước mơ của họ có lẽ là những tiếng cười nói thăm hỏi rất đời thường của những người thân quen láng giềng. Ước mơ của họ có lẽ đơn giản là một nghề lương thiện nào đó đủ sống với một mức sống tối thiểu. Ước mơ của họ có lẽ chỉ đơn giản là có thể nói chuyện trong bình đẳng và tử tế đối với người khác. Còn nhớ tới những người thành đạt về nhiều phương diện nhưng vẫn thiếu vắng sự tôn trọng và lòng yêu mến từ những người thân quen. Thành đạt không có nghĩa là tất cả. Có người ước mơ đơn sơ là được nhận một ánh mắt thân thiện và trìu mến từ người vợ, từ người chồng, từ người cha, từ người mẹ, hoặc một lời tử tế từ những đứa con. Cảm nhận được lòng tự trọng của chính mình, cảm thấy mình muốn tôn trọng người khác và cảm thấy mình được người khác tôn trọng, đó là những gì rất đời thường của một ước mơ nhiều khi là xa xôi. Còn nhớ tới những con người có tâm và có tài, muốn cống hiến sức nhỏ bé của mình cho cộng đồng, cho xã hội, nhưng lại gặp bao nhiêu trúc trắc trục trặc. Sống trên đời thực là chẳng dễ chút nào. mỗi loại cây dù tầm thường hoặc quý giá đều có những loại sâu tương ứng để phá hoại. Cây cao thì gió cả. Ước mơ chỉ đơn giản là cống hiến, nhưng từ ước mơ tới thực tế thì dài bao xa và lâu bao nhiêu còn tùy. Tùy nơi, tùy thời, tùy người, tùy việc. Lạy Chúa, nghe con kể lại nhiều, có lẽ Chúa cũng nhức cả cái đầu, đau cả cái tai. Nhưng con biết chẳng có ai kiên nhẫn lắng nghe cho bằng Chúa. Chúa thấu biết cõi lòng chúng con. Nếu con xin điều gì đó chưa phải, xin Chúa uốn nắn và thanh tẩy tâm hồn con. Nhiều khi con chỉ mê mê để xin cho bằng được ý riêng của mình mà quên lãng bao điều quan trọng. Xin Chúa mở rộng tâm hồn và trí khôn con để con sống năm nay cho đáng sống, đáng quý và đáng yêu. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Nguyễn Tắc Thắng xin giải đáp thắc mắc về đề tài Chúa Thánh Thần trong Tân Ước.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài Chúa Thánh Thần trong Tân Ước. Thưa cha, trong bài trước, cha đã trình bày những dẫn chiếu về sự hiện hữu của Thánh Thần Thiên Chúa suốt dòng lịch sử Cựu Ước. Trong Tân Ước, những dẫn chiếu này mặc khải về Chúa Thánh Thần là một ngôi Thiên Chúa. Cựu Ước chứa đựng mặc khải sơ khởi và tiệm tiến không phải chỉ về Chúa Thánh Thần mà cũng về Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa, về công cuộc cứu độ và vương quốc của Ngài. Mặc khải này phân biệt rõ rệt Thiên Chúa Cha với Đấng khôn ngoan hằng hữu từ Ngài mà ra, với thần khí uy lực và nhân ái mà bằng thần khí đó Thiên Chúa hoạt động trong hoàn vũ, khởi từ công cuộc tạo dựng và hướng dẫn lịch sử theo chương trình cứu độ của Ngài. Thế thì, Thánh Thần đã tác động biến cố nhập thể của Đức Giê-xu như thế nào, thưa cha?
Cả hai thánh sử Matthew và Luca đều thuật lại gốc tích Đức Giê-xu Kitô. Cả hai đều nhấn mạnh đến việc Maria mang thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Matthew kể lại việc truyền tin cho ông Giuse. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón Maria và ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, vợ ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Luca thuật lại việc thiên sứ Gabriel truyền tin cho Maria, vừa truyền tin vừa giải thích về mầu nhiệm nhập thể. Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hà một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ đợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.
Từ lúc khởi đầu Tân Ước, mầu nhiệm Chúa Thánh Thần đã nối kết với mặc khải về ngôi lời nhập thể. Do quyền năng Chúa Thánh Linh, việc ngôi hiệp được thể hiện. Chúa Con đồng bản tính với Chúa Cha, mặc lấy nhân tính từ Đức Trinh Nữ Maria, thế nên Ngài trở nên con người thật mà vẫn là Thiên Chúa thật. Việc kết hiệp thiên tính với nhân tính trong một ngôi vị của ngôi lời Chúa Con là việc ngôi hiệp và sự hoàn thành vĩ đại nhất của Chúa Thánh Thần trong lịch sử tạo thành vũ trụ và cứu độ nhân thế. Nghĩ như vậy có đúng không, thưa cha?
Công trình này thể hiện việc ân sủng tuyệt đối, ngõ hầu thông ban cho nhân tính của Chúa Kitô sự thánh thiện toàn vẹn. Chúa Giêsu ngày càng khôn ngoan, thêm tuổi, ân nghĩa với Thiên Chúa và người ta. Tương quan giữa Chúa Giêsu thành Nazareth và Chúa Thánh Thần tỏ lộ rõ ràng nhất trong biến cố Chúa Giêsu lãnh phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả. Các thánh sử Matthew, Marco và Luca đều ghi lại biến cố này cách khác nhau. Thánh Matthew viết, khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các thần trời mở ra. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Bà này có tiếng từ trời phán rằng, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Thánh Marco ghi, con là con yêu dấu của cha hài lòng về con. Thánh Luca ghi lại tiếng từ trời phán rằng, con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Thánh sử Gioan ghi lại chứng từ của Gioan Tẩy Giả như sau. Ông Gioan còn làm chứng, tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trên trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính đấng đã sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi, ngươi thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy nên chứng thực rằng người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Từ lúc này, sự hiện diện và hoạt động của thần khí gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu và sức mạnh loan báo tin mừng cứu độ.
Thưa cha, hoạt động của Chúa Giêsu đấng cứu thế bao gồm việc Ngài đi từ làng này đến làng khác để rao giảng tin mừng và giảng dạy về nước Thiên Chúa, tuyển chọn và huấn luyện các tông đồ, chữa lành người bệnh tật và giảng dạy tại các hội đường. Mọi người đã từ khắp nơi tuôn đến để nghe lời Ngài và được chữa lành mọi tật bệnh. Họ tìm cách chạm vào Ngài vì sức mạnh từ Ngài phát ra chữa lành tất cả. Con người Chúa Giêsu nhận được sức mạnh và quyền năng từ đâu ạ?
Chúa Giêsu làm những dấu lạ hay phép lạ vì Chúa Thánh Thần là nguồn ân sủng tràn đầy luôn hiện diện nơi Chúa Giêsu. Chính Chúa Thánh Thần ban tràn đầy uy lực và quyền năng cho Chúa Giêsu với tư cách là một con người để tăng uy tín cho lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói, nếu tôi dùng quyền năng Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì nước Thiên Chúa đã đến trên các người. Thánh Linh được mặc khải ở hai phương diện, nơi uy lực Chúa Kitô chiến thắng sự dữ và Satan, và trong việc nước Thiên Chúa đến qua các hành động của Chúa Kitô.
Thưa cha, trong các trình thuật phúc âm nhất lãm, các thánh sử có nêu lên một số giáo huấn của Chúa Giêsu liên quan đến Chúa Thánh Thần, có phải thế không thưa cha?
Tại Nazareth, Chúa Giêsu đã công bố lời ngôn sứ Isaiah liên quan đến đấng cứu thế, đấng được Thiên Chúa sức dầu thánh hiến, giao cho sứ mệnh loan báo tin mừng, giải phóng cho người nghèo khổ, công bố phóng thích cho người bị giam cầm, cho người mù được sáng mắt, kẻ áp bức được tự do, và loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa. Chúa Giêsu khẳng định các lời đó đã hiện thực nơi người. Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh chị em vừa nghe. Chúa Giêsu nói tới Chúa Thánh Thần trong những dịp khác nhau. Như khi Chúa Giêsu chữa một người bị quỷ ám, vừa mù lại vừa bị câm. Còn nếu tôi dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Vì thế tôi nói cho các ông hay, mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ không được tha. Ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau. Chúa Giêsu còn nói đến việc Chúa Thánh Thần trợ giúp các tín hữu khi họ bị bắt bớ, bách hại và nộp cho chính quyền. Khi người ta nộp các con, thì các con đừng phải lo nói làm sao hay phải nói những gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho các con biết phải nói những gì. Thật vậy, không phải chính các con nói, mà là Thánh Thần của Thiên Chúa nói trong các con.
Thánh sử Gioan có ghi lại giáo huấn của Chúa Giêsu về Chúa Thánh Thần không, thưa cha?
Thánh sử Gioan ghi lại cuộc đàm thoại giữa ông Nicodemo và Chúa Giêsu. Chúa Giêsu coi Chúa Thánh Thần là nguyên lý phát sinh ra cuộc sống mới, khiến cho tín hữu được tái sinh từ bên trên. Thật tôi bảo ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió, nhưng ông không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra cũng vậy. Chúa Giêsu nói với người phụ nữ xứ Samaria rằng, nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Sau khi làm phép phó bánh đa nhiều, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích lợi gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
Thưa cha, trong diễn văn từ biệt đoàn tông đồ tại bữa tiệc ly, Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần cho các môn đệ và giới thiệu Chúa Thánh Thần như là đấng thay thế Chúa Giêsu trong việc dạy bảo, hướng dẫn các môn đệ. Thế thì Chúa Giêsu giới thiệu Chúa Thánh Thần như thế nào, thưa cha?
Chúa Giêsu giới thiệu Chúa Thánh Thần là thần khí của chân lý, là đấng ủi an, bênh đỡ, như là trạng sư bào chữa cho họ. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ. Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người. Còn anh em biết người, vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đứng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ Chúa Cha, người là thần khí sự thật, phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.
Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra với 11 tông đồ. Ngài nói với các ông, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong Cựu Ước, Thánh Thần Thiên Chúa là việc hiện lộ quyền năng, sự khôn ngoan và thánh thiện của Thiên Chúa theo nhiều thể thức hành động. Trong Tân Ước, mặc khải về Chúa Thánh Thần là một ngôi Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần tiếp tục ban sự sống và thánh hóa mọi người, có đúng thế không, thưa cha?
Phúc âm Thánh Matthew có lời kết thúc mặc khải chân lý về Chúa Ba Ngôi như sau. Chúa Thánh Linh là ngôi vị, đồng hạng với Chúa Cha và Chúa Con, đồng bản tính với ngôi Cha và ngôi Con trong hiệp nhất thiên tính. Theo truyền thống Kitô giáo, phép rửa được cử hành nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Phép rửa trong Chúa Kitô đặt chúng ta trong mối liên hệ mật thiết với ba ngôi Thiên Chúa, như thế đưa chúng ta vào tình trạng kề cận với Thiên Chúa. Mỗi lần chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta nhắc lại lời phúc âm để canh tân mối liên hệ của chúng ta với Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Linh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Hành hương trong lịch sử Tây phương Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, hành hương trong lịch sử Tây phương Kitô là một đề tài rất dài và phong phú, với cả một nền văn chương khai triển liên quan tới nguồn gốc và nơi chốn của chúng. Tuy nhiên, trong khuôn khổ hạn hẹp ở đây, chúng ta chỉ nhắc tới các yếu tố ghi dấu sự tiến triển của các cuộc hành hương mà thôi. Vào thời xa xưa trong các thế kỷ đầu tiên, cuộc hành hương không có trong nhãn quan của các Kitô hữu. Bởi vì trong tuyệt đỉnh của ngoại giáo cũng như Do Thái giáo, kiểu diễn tả tôn giáo này đã không được ưu đãi, cũng như các hình thái bình dân khác, vì có một chuỗi các lệch lạc, có khuynh hướng ma thuật, tôn thờ thần tượng và bói toán đi kèm. Chẳng hạn có các cuộc hành hương tới các đền tôn thờ thần Esculapio là thần thầy thuốc để được khỏi bệnh. Để chống lại, các Kitô hữu giới thiệu Chúa Kitô như là bác sĩ của các linh hồn và thân xác, là đấng cứu độ đã chữa lành mọi loại bệnh tật, vượt quá mọi chờ mong của con người. Các thánh sử phúc âm ghi nhận nhiều lần, Chúa Giêsu đi đến đâu thì dân chúng cũng tuốn đến đó để được Ngài chữa lành mọi tật bệnh. Cả bên Palestina, các cuộc hành hương nhắm mục đích chữa bệnh cũng rất thịnh hành, chẳng hạn như hồ tắm Bethesda hay Probatica hoặc Bethsaida. Có năm hành lang nơi dân chúng tìm tới để được lành bệnh khi có thiên thần Chúa tới khuấy động nước, ai xuống trước thì được lành bệnh. Ngoài ra cũng có các suối nước gần thành phố Tiberias bên bờ hồ Galilea hay Kinneret và mộ của các thánh thời cựu ước. Phản ứng chống lại các cuộc hành hương này của người Do Thái khiến cho các Kitô hữu tránh xa các cuộc hành hương. Trong các thế kỷ đầu, các Kitô hữu đã không có các nơi thờ tự. Cho tới khi còn có các cuộc bách hại, họ cũng không nghĩ tới việc kính viếng các nơi liên quan tới cuộc sống của Chúa Kitô. Có các luật trừ, nhưng đó là các cuộc du hành nghiên cứu học hỏi hay các cuộc viếng thăm các cộng đoàn tín hữu. Điều khiến nảy sinh ra các cuộc hành hương Kitô, đó là lòng sùng mộ các vị tử đạo. Các nghiên cứu cuối cùng đã tìm ra một sự tiếp nối nào đó giữa các thói quen Do Thái và các thói quen Kitô liên quan tới lòng sùng mộ các thánh. Chính sự thúc đẩy của lòng sùng mộ này đã khiến cho giáo hội bên Đông Phương đưa vào trong lịch phụng vụ lễ kính các thánh thời cựu ước, và việc chuyển tiếp sang thói quen hành hương viếng mộ các vị tử đạo Kitô và tôn kính thánh tích của các vị là điều phù hợp với cái luận lý của các sự việc.
Năm 313, Hoàng đế Constantino ký sắc lệnh Milano bỏ bắt đạo, Kitô giáo trở thành tôn giáo hợp pháp. Việc hành hương bắt đầu, nhưng không phải là không có các chống đối tương đối hóa nó. Cuộc hành hương nguồn gốc của tất cả mọi cuộc hành hương của Kitô hữu là lộ trình hành hương thánh địa được chính thánh kinh gợi hứng và được lòng hăng say khơi dậy. Nó thúc đẩy tín hữu vượt thắng các hiểm nguy của đường dài, các mệt nhọc, các khó khăn cản trở của các vùng đất xa lạ, không quen thuộc và thường là thù nghịch trên suốt lộ trình hành hương. Năm 326, Hoàng hậu Elena, mẹ của Hoàng đế Constantino, đi hành hương bên thánh địa. Tiếp theo đó là việc xây cất các vương cung thánh đường đầu tiên, trong đó có vương cung thánh đường, thánh mộ, bao trùm mộ Chúa Giêsu và đồi Canvê. Trong số các cuộc hành hương nổi tiếng sau đó, có cuộc hành hương của một Kitô hữu thành phố Bordeaux, Tây Nam nước Pháp vào năm 330. Trong các năm 333, 334, ông viết kể lại cuộc hành hương của mình trong tác phẩm Itinerarium Burdigalense, cho biết tên các thành phố quan trọng cũng như các trạm thay đổi ngựa và cho biết khoảng cách tính theo dặm. Ông cũng miêu tả thành Jerusalem và các nơi thánh ông thăm viếng tại thánh địa hồi thế kỷ thứ tư. Có một cuộc hành hương thánh địa nổi tiếng khác là cuộc hành hương của bà Eteria hay Egeria giữa các năm 381-384. Trong cuốn sách Itinerarium Egeriae xem ra bà là một phụ nữ có học thức vì bà chú ý tới các phong tục tập quán của dân chúng các nơi bà đi qua và thu thập cả những chuyện đạo đức và gương sáng cũng như miêu tả các đền đài, tình hình và các nhân vật Kitô. Ngoài ra còn có cuộc hành hương của tác giả tác phẩm Breviarium Gero Solimitanum vào cuối thế kỷ thứ 5. Cuộc hành hương của Thánh Girolamo là vị sau này đã sống và qua đời trong một phòng gần hang đá Bethlehem, nơi Chúa Giêsu Giáng sinh. Tại đây, Thánh nhân đã dịch Thánh Kinh Do Thái ra tiếng Latin, gọi là bản dịch Vulgata. Tiếp theo đó, có các cuộc hành hương của hai nữ đan tu Paula và Eustochia, một loại hành hương vĩnh viễn. Phong trào đan tu phát triển bên Palestina, phần lớn đã là nguồn gốc cuộc hành hương kính viếng các nơi khác nhau được Thánh Kinh nhắc tới. Ngoài ra cũng còn có cuộc hành hương của bà Melania với con gái, của Thánh Basilio cả, Thánh Gregorio thành Nyssa, Thánh Gaudencio thành Brescia, Thánh Ambrosio, của một nhân vật vô danh thành Piacenza với cuốn nhật ký Itinerarium vào năm 750, và của rất nhiều người khác, ít quan trọng hơn, cũng như của một số người có để lại nhật ký Itineraria.
Trong các cuộc hành hương, Kitô hữu đặc biệt ưa thích kính viếng các nơi được nhắc tới trong Thánh Kinh Tân Ước. Chúng được tín hữu tìm kiếm và đi kính viếng theo cả các con đường trong sa mạc cho tới Sinai, và xa hơn nữa như vùng Bắc Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà, là Iran và Iraq. Tại Jerusalem, Hoàng đế Constantino cho xây các vương cung thánh đường Anastasis, tức Thánh Mộ, Martyrium, tức núi Calvario, và Eleona, tức nhà nguyện tròn ghi dấu nơi Chúa lên trời trên núi Cây Dầu, nhà thờ Sion, kỷ niệm biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Còn tại Bethlehem, có vương cung thánh đường Giáng sinh xây bên trên hang đá nơi Chúa Giêsu đã sinh ra. Thế rồi còn có cả một cấu trúc phụng vụ loại từng chặng một, được cử hành trong các dịp lễ lớn, với sự tham dự đông đảo của tín hữu, giúp nâng tâm hồn các khách hành hương khi họ kính viếng các nơi thánh. Trong các đền thánh, ngày nào cũng có các buổi cử hành. Bà Eteria cho biết lược đồ lý tưởng của buổi cử hành gồm có lời nguyện, bài đọc kinh thánh phù hợp, thánh vịnh và lời nguyện chúc lành. Khi nào có thể thì việc cử hành này được lồng khung trong một buổi cử hành thánh thể. Lời cầu nguyện của tín hữu hành hương trung bình thì ít hình thức hơn. Các cuộc hành hương tại các nơi lịch sử đã có ảnh hưởng bên Tây Phương với việc phổ biến các thói quen phụng vụ của Giáo hội Mẹ Jerusalem. Một phụng vụ hướng tới chỗ lịch sử hóa và thê thảm hóa các lễ của Chúa qua các chặng, các cuộc rước kiệu và các lễ nghi muốn diễn tả các giai đoạn quan trọng nhất của cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Tuy có các yếu tố dễ có thể bị chỉ trích, nhưng từ các cuộc hành hương và từ các bút tích tường thuật chúng, tỏa thoát ra một ý nghĩa của một kinh nghiệm có giá trị to lớn, đó là việc hiểu biết Thánh Kinh tốt hơn, cho phép một việc chiêm niệm đích thật hơn và là một trợ giúp cho đức tin của tín hữu.
Từ các nơi chốn kinh thánh, sự chú ý lan rộng ra trong toàn Đông Phương tới mộ của các vị tử đạo và các đền thánh. Chẳng hạn bên Tiểu Á có mộ của Thánh Gioan Tông Đồ ở Epheso, bên Syria Mesopotamia ở Antioquia có mộ của một số đông các vị tử đạo. Tại Edessa, tín hữu tôn kính các thánh tích của Tông Đồ Toma. Bên Ai Cập, tín hữu tôn kính Thánh Marco ở Alexandria. Bên Hy Lạp có đền Thánh Demetrio tại Thessalonica. Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành nơi nhận được nhiều thánh tích quan trọng đến từ khắp nơi bên Đông Phương và là nơi có các đền thánh quan trọng. Trên đây chỉ là một số nơi chốn quan trọng và nổi tiếng nhất. Cuộc chinh phục của đế quốc Ba Tư, rồi của đế quốc Ả Rập, đã là một đại họa cho các nơi thánh của Kitô giáo. Chỉ trừ các nơi thánh bên Palestina, hầu hết các nơi thánh khác của Kitô đều biến mất vì bị cướp bóc và phá hủy hoàn toàn. Hầu như đồng thời nảy sinh ra các cuộc hành hương tới với các nhân vật nổi tiếng như các đan sĩ, các gương mẫu của cuộc sống khắc khổ Kitô. vài vị như Thánh Simeon trẻ và Thánh Simeon già có các tín hữu hành hương vây quanh. Đây là các khách hành hương thuộc hạng ưu tú đã để lại một dấu vết sâu đậm bên Đông Phương, nơi người ta còn có thói quen tìm đến các đan viện để gặp một vị linh hướng có kinh nghiệm trong tiếng Nga gọi là Stares, tham dự và kết hiệp với lời cầu nguyện của các đan sĩ hay để qua một kỳ tĩnh tâm. Đôi khi các đền thánh ngoại giáo được biến thành các đền thánh Kitô vì các yếu tố và các thúc đẩy trộn lẫn tôn giáo có nguồn gốc ngoại giáo Do Thái. Ở nguồn gốc của vài đền thánh cổ xưa có các truyền kỳ được Kitô hóa và quy chiếu các can thiệp của các sức mạnh thiêng liêng thiên quốc. Đây là một tiến trình thiết lập quan hệ ít nhiều trực tiếp hay gián tiếp, kể cả có tính cách địa hình và thay thế vì cạnh tranh. Lịch sử các cuộc hành hương trong thời xa xưa quan trọng vì các lý do và các thực hành đi kèm. Trước hết là trông thấy, tức chiêm niệm với đôi mắt đức tin, là bước vào trong tiếp xúc nhiều hơn với các thực tại tinh thần mà chúng gợi lên. Tiếp đến là tôn kính và cầu nguyện. Lời cầu nguyện tiếp cận với các nơi kỷ niệm có sức mạnh và cụ thể lớn hơn. Rồi tạ ơn hay hoàn thành một lời khấn. Cũng đã xuất hiện các lý do sám hối đền tội mà bên Tây Phương từ thế kỷ thứ 7 trở đi sẽ có tầm quan trọng rất lớn. Cuộc hành hương hầu như luôn luôn kết thúc với lễ vật, đôi khi quý báu, để có được ân huệ, trong đó thông thường nhất là ơn được khỏi bệnh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Mát Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.